Tạo hóa chi môn, chương 1337. Ta xấu ngu yếu thì sao? Góc truyện audio.com. Nam tử áo trắng chính là Ngao Tàn. Ngao Tàn đến Thái Tố giới sau đó, vẫn tại Thái Tố Sơn tu luyện, vì mẫu thân hắn giữ đạo hiếu. Ngao Tàn tuy rằng sinh ra ngũ trảo thần long bộ tộc nhưng là một cái phế vật vô dụng, bởi vì hắn sau khi sinh chỉ có 4 móng. Chẳng khác nào với là ném đi mặt mũi ngũ trảo thần long bộ tộc, cuối cùng hắn bị đuổi ra ngũ trảo thần long bộ tộc. Liền ngay cả mẹ hắn cũng vì cứu hắn cuối cùng bởi vì tiên thiên long châu bị giết. Ninh Thành thấy Ngao Tàn xuất hiện ở nơi này, liền biết Ngao Tàn nhất định là đi huyền hoàng thiên ngoại thiên tìm hắn. Đại ca, ta là đi tìm ngươi, không nghĩ tới đụng tới tên không biết xấu hổ này. Hắn hỏi ta đòi tiên thiên long châu là di vật mẹ cho ta, đại ca cũng không lấy của ta, dựa vào cái gì cho hắn chứ? Ngao Tàn chỉ vào một người nam tử đối diện bị Ninh Thành ngăn trở tức giận nói. Ninh Thành có chút không biết nói gì, Ngao Tàn nói thật giống như hắn thích nhất muốn đòi người khác đồ đạc, đừng nói Ngao Tàn tiên thiên long châu, đồ tốt hơn nữa mà không phải của mình, hắn cũng không thèm. Bất quá Ninh Thành đoán được cái tên gia hỏa này muốn Ngao Tàn tiên thiên long châu là ai, nhìn hắn một thân thủy thuộc tính đạo vận, nói vậy chắc cũng là ngũ trảo thần long bộ tộc. Tu vi thực lực thoạt nhìn cùng Ngao Tàn không sai biệt lắm, thế nhưng vừa rồi đại chiến, Ngao Tàn hiển nhiên không phải là đối thủ của người này. Ngươi là người phương nào, muốn nhúng tay vào việc long tộc ta? Nam tử đối diện thấy Ninh Thành không trả lời lời của hắn, lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ninh Thành chắp tay sau đít nhìn tên nam tử này, giọng nói chuyển lạnh nói, thừa dịp trước khi ta không có tức giận cút cho ta. Lần sau gặp lại ngươi dám động thủ đối với huynh đệ ta, ngươi sẽ không có cơ hội cút. Nam tử kia sắc mặt đổi ngay, đạo hữu nhất định phải quản việc long tộc. Tiểu tử, bảo ngươi cút ngươi không có nghe được à? Chạy tới Tiêu Tâm Hề nhất thời cả giận nói, còn dám ở tại chỗ này, bản vương một cái tát đập chết ngươi. Ngũ trảo long tộc thì nhằm nhò gì, bản vương một cái tát đập chết một đống à. Nam tử này thấy loại tình huống này, cũng biết ngày hôm nay ở tại chỗ này chỉ là tự rước lấy nhục, tự cố hừ một tiếng, xoay người hóa thành một đạo mớn nước biến mất. Ninh Thành không có giữ lại tên này tốt xấu cũng cùng Ngao Tàn là bộ tộc. Ngao Tàn, nếu tới rồi, vậy thì đi cùng. Ninh Thành đang muốn mời Ngao Tàn cùng đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, lại thấy Ngao Tàn nắm chặt nắm tay nhìn này đạo mớn nước biến mất. Người không sao chứ, Ninh Thành vỗ một cái Ngao Tàn. Bạn đang đọc truyện copy tại truyện FAO.VN, Ngao Tàn hít một hơi thật sâu, nói với Ninh Thành, đại ca ta phải đi ngũ trảo thần long tộc dù cho ta biết rõ hẳn phải chết ta cũng muốn đi. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, vì sao? Ngao Tàn từng chữ từng câu nói, ta là hôm nay mới biết, năm đó người cướp đoạt tiên thiên long châu chính là long tộc bại hoại, mẹ ta cũng là bị người long tộc giết chết. Ta mấy năm nay vẫn đang nghi ngờ, sự tình mẹ ta bản thân có tiên thiên long châu, người khác làm sao lại biết, thì ra là nội gián. Ninh Thành hít một tiếng nói, nhưng là thực lực của ngươi đi ngũ trảo long tộc chỉ sợ là chịu chết. Ngao Tàn nhìn phía xa hư không, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, nếu là ta còn có tiềm lực có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, ta nhất định sẽ nhẫn nhịn, chờ bước vào bước thứ ba. Góc truyện audio.com, lại đi báo thù, thế nhưng ta rất rõ ràng, ta có thể tu luyện tới cảnh giới này, đã là đỉnh phong, sẽ không tiến thêm được nữa. Tình mẫu tử, mẫu thân vì ta mà vong, ta lại lay lắt tàn sống, với ta mà nói là một loại dày vò, là sống không bằng chết. Trước không biết là người nào giết mẹ ta, ta chỉ có thể nhịn lấy, hôm nay đã biết cừu nhân, mà không đi báo thù ta có mặt mũi nào sống tại thế giới này. Nói xong, Ngao Tàn đối với Ninh Thành khom người nói, đại ca, huyền hoàng thiên ngoại thiên sự tình truyền tới khắp nơi đều biết. Ta tới nơi này, vốn là nên vì đại ca xuất lực. Hiện tại ta chỉ có thể cô phụ ân tình của ta, đại ca ân cứu mạng, Ngao Tàn kiếp sau lại báo. Tốt, bản vương liền thích loại người như ngươi, có tâm huyết. Tiêu Tâm Hề tán thưởng giơ ngón tay cái lên ở một bên nói. Ngao Tàn nghi hoặc nhìn Tiêu Tâm Hề, Tiêu Tâm Hề vóc dáng không cao ngược lại không có gì. Hắn làm long tộc chưa bao giờ sẽ để ý bề ngoài một người. Mà là hắn biết Ninh Thành đại ca thực lực mạnh bao nhiêu, nếu mà không cường đại cũng không có thể một thương hù dọa đi Ngao Phi. Tiêu Tâm Hề dám tại trước mặt Ninh Thành đại ca tự xưng bản vương. Chỉ là thực lực của Tiêu Tâm Hề này, hắn đích xác là không nhìn ra a. Ninh Thành có chút cau mày, biết rõ chịu chết còn muốn đi, hắn còn không cách nào khuyên bảo, cũng không thể để cho người khác không báo thù giết mẹ sao. Nghĩ tới đây, Ninh Thành quyết định bồi Ngao Tàn đi một chuyến. Hắn tẩy long trì coi như là lần thứ hai thành hình, phỏng chừng cũng không cách nào để cho Ngao Tàn biến thành ngũ trảo thần long. Nếu là bằng hữu, vậy chuyện của Ngao Tàn chính là chuyện của hắn. Đang ở lúc Ninh Thành muốn nói xong, Tiêu Tâm Hề bỗng nhiên hắc hắc nói, Ngao Tàn, người nào nói cho ngươi biết ngũ trảo thần long không có móng thứ năm thì không thể bước vào bước thứ ba. Còn có ai nói cho ngươi biết bốn móng thì không thể hóa thành năm móng. À, Ngao Tàn nghe được lời của Tiêu Tâm Hề, lại gặp biểu tình tự tin Tiêu Tâm Hề không gì sánh được, nhất thời hiểu là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng khom người thi lễ, mời tiền bối chỉ giáo. Tiêu Tâm Hề khoát khoát tay, ngươi phải gọi ta là Tiêu Đại Vương, ta và đại ca ngươi là bằng hữu, không tính là tiền bối. Ngao Tàn cũng không biết Tiêu Đại Vương này cùng Ninh Thành là quan hệ như thế nào, nhanh chóng còn nói thêm, Ngao Tàn xin Tiêu Đại Vương chỉ giáo. Tiêu Tâm Hề gật đầu, ta có hai loại biện pháp, thứ nhất cho ngươi không cần thăng cấp năm móng cũng có thể bước vào bước thứ ba, thứ hai ta có biện pháp cho ngươi hóa ra năm móng. Ngươi lựa chọn cái nào? Ngao Tàn nghe được lời của Tiêu Tâm Hề kích động hầu như muốn phát run, hắn vội vàng nhìn về phía Ninh Thành, đại ca, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn như thế nào? Trong lòng hắn tự nhiên là khát vọng hóa thành năm móng, để cho ngũ trảo thần long tộc tất cả mọi người xem, hắn Ngao Tàn không phải là phế vật, hắn Ngao Tàn tuyệt đối không nên bị vứt bỏ. Ninh Thành không có trực tiếp trả lời lời của Ngao Tàn, mà là hỏi Tiêu đạo hữu, hai loại biện pháp loại nào hao tổn thì càng lâu phiền toái hơn, loại nào cuối cùng thành tựu cao độ lớn hơn. Tiêu Tâm Hề cười hắc hắc, bởi vì hai loại biện pháp này đều cần đồng nhất loại đồ đạc, nếu là luận tương lai thành tựu cao độ, đó cũng là độc nhất vô nhị. Ninh Thành nghe đến đây giải thích nói với Ngao Tàn, Ngao Tàn huynh đệ, nếu không có khác nhau, vậy nếu như muốn cho ta lựa chọn, ta không sẽ chọn hóa thành năm móng. Góc truyện audio.com lại chứng đạo bước thứ ba, ta nếu sinh ra được bốn móng, vậy chỉ dùng ta bốn móng để chứng minh, không có năm móng, ta như nhau cũng có thể đứng ở đỉnh phong. Quê ta có một câu nói, mặc dù nghìn vạn người ta đi như vậy. Tu đạo cũng là tu tâm, không vì mình xấu mà xấu hổ, không vì mình ngu mà nản, không vì mình yếu mà bỏ cuộc. Tiêu đạo hữu thân cao không đủ thế nhưng ngươi ở trên người hắn có thể thấy được đến bất luận cái gì khí thức bất mãn đối với chiều cao của hắn. Trên người hắn chỉ có cường giả khí thức, đây là đạo. Ngao Tàn nắm chặt nắm tay, lời của Ninh Thành để cho trong lòng hắn có một đoàn hỏa diễm đốt, bốn móng thì thế nào? Bốn móng hắn có thể đứng ở tột cùng nhất, đa tạ đại ca giáo huấn, Ngao Tàn đã hiểu. Ngao Tàn giọng nói chuyện không còn có trước cái loại này nổi giận hẳn phải chết. Ninh Thành ngoại trừ cứu hắn ra, hắn thường thức nhất là loại khí thế này. Vô luận là đang ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, hay là trở lại thái tố giới. Đều là loại này cường đại cùng lòng tin, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành thái tố giới đạo quân. Nếu hắn lựa chọn đi theo Ninh Thành, vậy sẽ phải học được loại khí thế này dũng cảm tiến tới. Lúc này hắn chẳng những muốn học tập Ninh Thành loại này khí thế chưa từng có từ trước tới nay, còn có cái loại này bền gan vững chí tín niệm. Ta xấu thì sao, ta ngu thì sao, ta yếu thì như thế nào, những thứ này chỉ là trời sinh thành, ta còn có nỗ lực. Chờ ta đứng ở tột cùng nhất, kẻ nói ta xấu, ta ngu, ta yếu, hắn sẽ nhìn ra ai mới là xấu, ai mới là ngu, ai mới là yếu. Xấu, ngu, yếu, đó là từ để hình dung sự thất bại, không phải là nhằm vào sự thành công. Tiêu Đại Vương, xin hãy truyền thụ ta cách chứng đạo bước thứ ba bằng bốn móng, Ngao Tàn đã quyết định. Ngao Tàn hiểu những đạo lý này sau đó, đối với Tiêu Tâm Hề khom người thi lễ. Tiêu Tâm Hề đối với Ninh Thành cảm thán nói, nghe Ninh đạo hữu một lời còn hơn bế quan vô số. Tuy rằng Tiêu Mỗ luôn không để ý bản thân thân cao, nhưng ở nơi Ninh đạo hữu tìm được chân lý. Ninh Thành cười cười, đã như vậy, vậy Tiêu đạo hữu liền nói một chút đi chỗ nào tìm thứ gì. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thi đấu còn có một đoạn thời gian, Trung Vô Trần đạo hữu khôi phục đạo của mình vẫn cũng có một đoạn thời gian. Cái này lúc nhàn rỗi, ta vừa lúc bồi Ngao Tàn huynh đệ cùng đi một chuyến. Tiêu Tâm Hề đắc ý cười cười, người biết cái chỗ này thật đúng là không nhiều lắm, ta vừa hay mới biết cái chỗ này gọi là Hắc Thủy Giới. Tiêu Tâm Hề mới vừa nói một câu, Ngao Tàn liền kinh thanh cắt đứt, Tiêu Đại Vương nói chẳng lẽ là Niết Đạo Long Lân xa. Nghe được lời của Ngao Tàn, Tiêu Tâm Hề cũng là nao nao, lập tức liền thoải mái nói, được rồi, ngươi là ngũ trảo long tộc xuất thân, tự nhiên biết cái gì là Niết Đạo Long Lân xa. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, Ngao Tàn, ngươi nếu biết Niết Đạo Long Lân xa, vì sao không có nói ra? Ngao Tàn liền vội vàng nói, Niết Đạo Long Lân xa ta đương nhiên biết, đây là long tộc chí bảo, mỗi một tấm đều là vật vô giá. Loại bảo vật này có thể cho bất kỳ một cái nào đệ tử long tộc xuất thân, tư chất cùng cảm ngộ nghịch thiên tăng lên. Bởi vì loại vật này chỉ có Hắc Thủy Giới mới có, hơn nữa hình dạng như long lân, lúc này mới có tên gọi này. Coi như là phàm long bình thường nhất, dùng một quả Niết Đạo Long Lân xa cũng có thể hóa thành thần long. Con rồng tư chất kém nhất, dùng cái này cũng có thể lớn đến cảnh. Góc truyện audio.com, giới vô cùng cao, tứ móng thần long dùng nhất đạo long lân xa biến ảo thứ năm móng, vậy đích xác đơn giản như ăn cơm hô hấp bình thường giống nhau. Sau khi giải thích xong, Ngao Tàn lại thán một tiếng nói, chỉ là hắc thủy giới đáng sợ không gì sánh được, có rất ít người sau khi tiến vào còn có thể đi ra. Cái này cũng chưa tính, trọng yếu hơn là, hắc thủy giới mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trong mênh mông hư không biến hóa vị trí. Đây là một cái lưu động giới vực tinh cầu, người có cơ duyên tiến vào hắc thủy giới, bây giờ càng ngày càng ít. Ninh Thành nhất thời cau mày, nguy hiểm một phần hắn ngược lại không thèm để ý. Thế nhưng tìm không được hắc thủy giới, mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu như ngay cả hắc thủy giới đều tìm không được, làm sao đi tìm nhất đạo long lân xa. Thấy Ninh Thành đem ánh mắt nhìn về phía mình, Tiêu Tâm Hề không chút hoang mang nói, ta còn phải cảm tạ Ngao Tàn, may mà nhắc nhở ta một cái. Hắc thủy giới đích thật là luôn biến ảo thay đổi, hơn nữa còn là hành tinh giới vực quỹ đạo không cố định. Nhưng ta vừa mới biết đoạn thời gian này, hắc thủy giới đại khái vị trí ở địa phương nào. Đi thôi, chúng ta đi đánh cá lớn nào. Niết đạo long lân xa không chỉ có riêng long tộc mới hữu dụng thôi đâu. Cách chương.